là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái triển khai truy xuất nguồn gốc để định vị thương hiệu bưởi Đại Minh. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Ninh Trần Phương, Phó Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Yên Bái về việc tái đàn, tăng đàn để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cuối năm của người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Sáng nay, phát biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo luật thủ đô đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện khá đầy đủ toàn diện các nhóm chính sách trên cơ sở kế thừa luật thủ đô hiện hành, đồng thời bổ sung thêm một số chính sách mới, trong đó có nhiều nội dung chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đồng tình với ý kiến của cơ quan thẩm tra, cho rằng cơ quan soạn thảo xem xét nâng tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hoạt động chuyên trách. Đồng thời, ngoài nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định tại khoản 4 điều 9 đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung thêm thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đối với việc cho ý kiến thống nhất với Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân để tạo tính chủ động linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm nội dung phân cấp cho Hội đồng Nhân dân thành phố được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất tương ứng với diện tích đất rừng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng, tạo điều kiện chủ động rút ngắn thời gian, trình tự, thủ tục cho thành phố trong thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, thống nhất với việc phân quyền mạnh cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư phân quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật quốc tế và quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá trong các lĩnh vực, ban hành phương thức thanh toán áp dụng riêng cho thành phố Hà Nội, quy định tại Điều 43 của dự thảo luật, phân cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng cho thành phố Hà Nội. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị thành phố Hà Nội cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong việc quản lý thực hiện các quy hoạch và quản lý đô thị, kiên quyết di rời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng và đô thị, quản lý tốt hơn nữa không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Thành phố Yên Bái vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng và xã Văn Phú tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Tại hội nghị đối thoại, trên 200 người dân đã được nghe lãnh đạo thành phố và các phòng ban liên quan trao đổi về nội dung giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện các gia đình, cá nhân cũng đã kiến nghị về vướng mắc trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tặng cho, tách thửa hộ gia đình, cá nhân. Ý kiến về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng diện tích, đối tượng, hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thất lạc. Sau khi nghe nội dung phản ánh của nhân dân, lãnh đạo thành phố Yên Bái và các phòng ban liên quan đã tiếp thu trả lời các ý kiến của người dân theo thẩm quyền nhằm giải đáp những nguyện vọng chính đáng và quyền lợi của người dân trên địa bàn. Tiếp đó, đại diện các phòng ban liên quan đã chia tổ, gồm tổ công tác của Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố, tổ công tác của Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ nhân dân kê khai, hoàn thiện thủ tục hành chính về đất đai. Các nội dung thuộc 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trong đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ thân nhân, địa chỉ. Ngay tại hội nghị đối thoại, trên 100 hộ dân đã được giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các hộ còn lại đã được hướng dẫn để tiếp tục hoàn thiện các nội dung yêu cầu chính đáng theo quy định. Cũng tại chương trình, Công an thành phố Yên Bái còn hướng dẫn hỗ trợ nhân dân sử dụng ứng dụng VNID.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Sau 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã vận động nhân dân hiến hơn 23.610 m2 đất và tham gia trên 10.000 ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường liên xã, liên thôn. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông liên thôn ngõ xóm cơ bản được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế xã hội. Trên địa bàn xã hiện có 18 mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô từ 10 con trở lên, 42 mô hình chăn nuôi lợn quy mô 10 tới 30 con mỗi lứa, 2 mô hình chăn nuôi gia cầm và gia cầm đặc sản với quy mô từ 300 tới 500 con, 1 mô hình chăn nuôi dê với quy mô từ 30 con trở lên, 4 mô hình trồng cây ăn quả có múi với quy mô từ 0,5 hectare trở lên. Xã đã quy hoạch và hình thành rõ nét vùng trồng cây măng mai với diện tích 350 hectare, hình thành mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm măng mai. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 46,3 triệu đồng mỗi người, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 12,19%, tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%, an ninh trật tự xã hội ngày càng ổn định và được giữ vững, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc. Tại lễ công bố, huyện Lục Yên đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp đưa sản phẩm ô cốp và tiêu thụ tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh để mở rộng quảng bá ra thị trường. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa cao. Đến nay, toàn tỉnh có 227 sản phẩm ô cốp, trong đó 21 sản phẩm đạt 4 sao, 206 sản phẩm đạt 3 sao. Trong những sản phẩm này đã có nhiều sản phẩm được xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có 12 sản phẩm được bày bán tại siêu thị Big C Hà Nội, trong đó chủ yếu là các sản phẩm khô và số lượng không nhiều, còn các sản phẩm tươi chưa có. Nguyên nhân chính là các sản phẩm ô cốp của tỉnh còn mang tính mùa vụ, quy mô sản xuất không lớn, sản lượng không đều, khi các đối tác muốn nhập với số lượng lớn không đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có tổng đàn gia súc chính trên 63.000 con. Để chuẩn bị nguồn thịt cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi để khuyến khích người chăn nuôi duy trì đàn, đảm bảo ổn định nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2024, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Gia đình chị Vũ Thị Mai ở thôn Phù Ninh, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ là một trong hộ có mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm lớn trong xã. Để chuẩn bị nguồn thịt lợn cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, hiện nay gia đình chị Mai đang nuôi 40 con lợn. Hy vọng cuối năm sẽ có 2,5 tấn lợn hơi bán ra thị trường với giá cao. Chị Vũ Thị Mai, thôn Phù Ninh, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để chuẩn bị cho lợn Tết Nguyên đán năm nay, thì gia đình tôi cũng đang chăn nuôi được 40 con và có thể là xuất được 20 con trong dịp Tết Nguyên đán. Thế mà về cái khâu dịch bệnh bây giờ nó rất là phức tạp, thì gia đình tôi cũng chăm sóc rồi vệ sinh chuồng trại này, cũng như khử trùng chuồng trại khép kín để giữ sao trước Tết Nguyên đán là có khoảng 2 tấn lợn để xuất, để phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc.
Cũng là hộ gia đình có đàn lợn lớn nhất của xã Thanh Lương, gia đình anh Lình Văn Dương, thôn Bản Lý, đang nuôi 32 con lợn thịt và 4 con lợn nái. Anh Dương cho biết những tháng cuối năm gia đình anh đầu tư tăng đàn lên gấp đôi. Nếu làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh và đầu tư thêm thức ăn, thì cuối năm gia đình anh cũng có khoản thu nhập lớn. Anh Lình Văn Dương, thôn Bản Lý, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị là hơn 20 con lợn, và chuẩn bị Tết Nguyên đán là chuẩn bị xuất chuồng, dự tính là nó rơi vào trên hơn 2 tấn. Bây giờ giá cả thị trường bây giờ nó là 50, nhưng mong muốn làm sao là đến Tết Nguyên đán với là 2024 thì mong làm sao giá cả thị trường nó tăng vọt lên để cho người chăn nuôi bà con chúng tôi cho nó được cái giá và thu nhập và được cái Tết Nguyên đán cho nó ổn định.
Là đối với lại cái nguồn cung cấp thịt lợn đối với nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Để đảm bảo nguồn thịt lợn bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đối với địa phương trên địa bàn xã Thanh Lương, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chăn nuôi, đảm bảo được cái lượng thương phẩm để cung cấp ra thị trường. Đặc biệt là bám sát vào cái nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để chúng tôi tuyên truyền vận động người dân tăng đàn để làm sao đấy có những số lượng đảm bảo cho cái dịp Tết Nguyên đán được tốt.
Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ khuyến khích các hộ tái đàn và kiểm dịch vận chuyển ra vào địa bàn. Nên đến nay, tổng đàn gia súc chính của thị xã đạt 63.949 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của thị xã đạt 4.138 tấn, Để chuẩn bị nguồn thịt lợn cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và dịch bệnh để hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi để duy trì đàn lợn ổn định, tăng thu nhập cho người dân và đảm bảo ổn định nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm mục tiêu bảo vệ thương hiệu, nâng cao giá trị vùng bưởi Đại Minh, vừa qua Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Yên Bái đã phối hợp với huyện Yên Bình triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh đối với cây bưởi và quả bưởi đặc sản Đại Minh thuộc xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Đây là sản phẩm thứ hai sau sản phẩm chè Suối Giàng của huyện Văn Chấn được các đơn vị lựa chọn và triển khai, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình có nhiều cây bưởi hàng chục năm tuổi. Tuy nhiên, do chưa áp dụng việc truy xuất nguồn gốc nên giá trị quả bưởi chưa cao. Từ khi được Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Yên Bái đến vườn khảo sát, gắn mã QR code cho 15 cây bưởi, cung cấp mã quét QR code cho quả bưởi, việc quảng bá giới thiệu bưởi của gia đình ông Định dễ dàng hơn. Các đơn hàng vì thế cũng tăng lên so với các mùa bưởi trước. Ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Gia đình tôi thì có cái sản phẩm bưởi Đại Minh này, thì từ khi mà được bên Viettel giúp cho gia đình làm cái tem truy xuất nguồn gốc này thì cũng làm cho là cái sản phẩm của gia đình sẽ được bán, thì khách hàng khi mà mua bưởi của gia đình tôi là yên tâm về chất lượng và không sợ là bị tem mác, bị làm giả. Là khi mà làm xong cái này thì gia đình chúng tôi cũng đã được rất nhiều những khách hàng đã đặt, có những đơn hàng có hàng nghìn quả.
Không chỉ vườn bưởi của gia đình ông Định mà một số vườn bưởi từ 30 năm đến trên 100 năm tuổi ở địa bàn xã Đại Minh cũng đã được Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Yên Bái triển khai gắn mã quét ngay tại cây. Chị Hoàng Thị Yên, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nhà mình thì có 100 cây bưởi như thế này nhưng mà được 15 cây là treo biển truy xuất nguồn gốc này. Đây là những cái cây bưởi được đạt tiêu chuẩn mà tuổi đời nó già tuổi mà từ 60 đến 70 năm trở lên thì mới được treo những cái truy xuất nguồn gốc này. Từ khi mà được treo cái truy xuất nguồn gốc này thì khách hàng đến mua vườn bưởi và tham quan vườn bưởi thì họ tin tưởng vào cái chất lượng của vườn bưởi. Và họ thưởng thức những cái quả bưởi mà họ được truy xuất là họ sẽ tin tưởng hơn.
Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với năm 2023 này thì được sự quan tâm của Ủy ban huyện Yên Bình cũng như là Phòng Nông nghiệp huyện thì đã đầu tư hỗ trợ về kinh phí và chúng tôi đã cùng phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông rồi đơn vị Viettel để cùng với các hộ để làm cái mã QR truy xuất nguồn gốc đến với từng cây bưởi của từng hộ một, thì báo cáo đồng chí là cái việc mà truy xuất nguồn gốc đến từng gốc cây bưởi một nó góp vai trò hết sức quan trọng trong cái việc là bảo vệ cái thương hiệu bưởi Đại Minh. Khi mà người tiêu dùng mua một cái sản phẩm của bưởi Đại Minh thì báo cáo có thể quét mã QR có thể xuất được ra cái thông tin về tuổi cây, về sản lượng quả trên cây và những quả đạt tiêu chuẩn trên cây đã được đưa ra thị trường. Và các hộ thì có trách nhiệm là tự bảo vệ cái thương hiệu của mình và bảo hiệu cái tem nhãn của mình để không bị pha trộn với các cái sản phẩm khác của các địa phương khác cũng như là của các hộ khác mà sản phẩm kém chất lượng hơn. Do đó thì hy vọng là trong những năm tiếp theo thì cái duy trì cái mã QR này thường xuyên hơn nữa và nó sẽ góp phần nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh lên.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là người dân dễ dàng check mã truy xuất QR code, tra cứu được thông tin về cây bưởi, quả bưởi đặc sản Đại Minh của huyện Yên Bình. Trên mã QR, ngoài các thông tin thông thường như chứng nhận chỉ dẫn địa lý vùng trồng bưởi Đại Minh, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao, nguồn gốc quả bưởi từ vườn bưởi, cây bưởi, độ tuổi, quá trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mã quét còn tích hợp các thông tin nâng cao được cập nhật theo thời gian như câu chuyện về lịch sử vùng bưởi Đại Minh, câu chuyện về lịch sử những cây bưởi quý có độ tuổi từ 100 năm trở lên, thời gian thu hái. Những thông tin được cập nhật theo thời gian thực tích hợp trên mã QR gắn trên sản phẩm tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm bưởi, tránh bị giả mạo mã quét, bưởi không bị pha trộn. Đây là yếu tố quan trọng tạo uy tín cho sản phẩm và niềm tin của khách hàng. Ông Lương Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Viettel Yên Bái cho biết.
thực hiện các cái giải pháp về chuyển đổi số, thì trong đó thì có cái giải pháp về truy xuất nguồn gốc đối với cây chè của Suối Giàng cũng như là cây bưởi Khả Lĩnh của Đại Minh. Thì đối với giải pháp truy xuất nguồn gốc của Viettel thì đã triển khai đến từng cái nhóm cây cũng như là độ tuổi từ 30 năm cho đến 100 năm. Trong giai đoạn 1 thì chúng tôi cũng triển khai đối với lại 200 cây bưởi cổ thụ của huyện Yên Bình cũng như là 150 cây chè cổ thụ của huyện Văn Chấn. Khi mà triển khai cái giải pháp truy xuất nguồn gốc của Viettel thì khách hàng là hoàn toàn yên tâm, không lo là hàng nhái hàng giả. Người tiêu dùng thì yên tâm hơn khi mua sản phẩm hoặc là không bị chất lượng kém.
Với những lợi ích thiết thực đó đã và đang hỗ trợ người dân dễ dàng kết nối thị trường, tạo lòng tin cho khách hàng và nâng tầm giá trị nông sản. Trong thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các địa phương trên địa bàn, lựa chọn các sản phẩm phù hợp để triển khai nhân rộng giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng phòng hạ tầng và kinh tế số Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Phải nói là cái giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh thì nó rất là phù hợp để chúng ta ứng dụng vào để chuyển đổi số, để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp nuôi trồng. Thì Sở Thông tin Thông sau một thời gian tìm hiểu thực tiễn cũng như là nghiên cứu về các cái công nghệ số thì cũng đã tìm ra cái giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh để ứng dụng với các sản phẩm nuôi trồng trong nông nghiệp. Cái việc mà ứng dụng cái giải pháp này thì nó đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng, mà bây giờ là khách hàng đang yêu cầu rất cao về cái việc là minh bạch cái nguồn gốc của sản phẩm. Thì giải pháp này nó sẽ giúp cho minh bạch nguồn gốc sản phẩm, và mục tiêu cuối cùng đó là bảo vệ cái vùng bưởi Đại Minh rất là có giá trị, và nâng cao tiếp theo là chúng ta nâng cao được cái giá trị quả bưởi Đại Minh.
Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với hàng hóa nông sản. Thông qua truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, thu thập thông tin về sản phẩm bưởi họ đã mua một cách đầy đủ và chi tiết, qua đó hạn chế mua phải hàng kém chất lượng, hàng không nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ thương hiệu bưởi Đại Minh, bảo vệ người nông dân và hợp tác xã trồng bưởi trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao được giá trị sản phẩm.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2023, ngành chăn nuôi tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt khoảng 2.390 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ để người chăn nuôi tái đàn và tăng đàn, đồng thời đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu nhằm bảo vệ người chăn nuôi. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong việc tái đàn, tăng đàn, tránh tình trạng cung lớn hơn cầu quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới giá cả dẫn đến thua lỗ. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, xin ông có ý kiến đánh giá về cái quy mô chăn nuôi của người dân trên địa bàn tỉnh trong vài năm trở lại đây.
Được sự quan tâm của lãnh đạo và đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như có nhiều cái chính sách để thu hút đầu tư, ưu đãi về chính sách và các ưu đãi về đất đai, và cái thứ hai là trong những năm gần đây thì tận được cái điều kiện tự nhiên của sẵn có của Yên Bái, nên là nhiều cái cơ doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong cả nước cũng đã đầu tư về chăn nuôi vào địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là chăn nuôi lợn và chăn nuôi gia cầm. Và hàng năm thì tỉnh cũng đều có những cái chính sách để phát triển chăn nuôi hàng hóa, và gần đây nhất là hiện nay đang thực hiện là chính sách chăn nuôi quy định tại nghị quyết 69 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Và chăn nuôi của tỉnh Yên Bái thì trong những năm vừa qua thì có cái xu hướng dịch chuyển là từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang cái chăn nuôi hàng hóa tập trung, thể hiện bằng những con số cụ thể là đến nay thì tổng đàn gia súc chính, đàn gia cầm liên tục tăng qua các năm. Đến năm 2023 thì tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái là đạt 820.000 con, đàn gia cầm là hơn 7 triệu con, và sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại năm 2023 là 67.000 tấn. Trong đó đặc biệt là cái sản lượng thịt hơi xuất chuồng là đàn gia súc chính là 52.000 tấn. Sản lượng thịt hơi xuất các loại đến năm 2023 là đã vượt kế hoạch giai đoạn 21-25 của tỉnh. Đến 2025 là kế hoạch của tỉnh là 61.000 tấn, và hiện nay đã năm 2023 đã thực hiện được 67.000 tấn. Và cái giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2023 dự kiến là đạt hơn 2.200 tỷ đồng. Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông lâm nghiệp thủy sản đang tăng dần. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.199 trang trại chăn nuôi, trong đó đặc biệt có những trang trại có quy mô trên 13 con lợn thịt hoặc là trên 1.000 lợn nái. Tỷ lệ chăn nuôi trong quy mô trang trại đang tăng dần, đang chiếm khoảng trên 30% tổng đàn trên địa bàn tỉnh.
Cùng với việc phát triển quy mô thì người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang phải đối mặt với những thách thức gì thưa ông?
Người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay cùng với người chăn nuôi trên cả nước hiện nay đang tuy rằng là giá cả thị trường chăn nuôi đến thời điểm hiện tại có tăng nhưng mà vẫn phải đối mặt với những cái khó khăn thách thức. Thứ nhất là giá cả sản phẩm vật tư nông nghiệp đầu vào, thức ăn chăn nuôi tuy đã có giảm so với giai đoạn trước nhưng vẫn ở mức cao so với cái điều kiện giá thành sản phẩm chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là giá cả còn chưa ổn định bấp bênh. Bên cạnh đó thì tình hình khí hậu cũng như thời về tình hình dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là lở mồm móng, cúm gia cầm, tả châu Phi, viêm da nổi cục vẫn có nguy cơ bùng phát và ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động sản xuất của người chăn nuôi. Và một cái khó khăn nữa là người chăn nuôi thì nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng chưa chủ động được con giống trong cái hoạt động chăn nuôi của mình. Mặc dù là cái xu hướng chuyển dịch về chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang cái chăn nuôi trang trại thì đã có tăng nhưng mà cái chăn nuôi nông hộ hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Và cái nhận thức của người chăn nuôi nông hộ về cái an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh người chăn nuôi nhỏ lẻ là còn hạn chế và gặp khó khăn trong vấn đề quản lý về con giống và quản lý về dịch bệnh. Cái việc tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm là còn ít và hiệu quả chưa được cao, nên cái chi phí giá thành sản phẩm chăn nuôi còn ở mức cao và hiệu quả chăn nuôi thấp. Chưa có hệ thống, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, chưa có cơ sở chế biến sâu các sản phẩm nên là chưa tạo được cái lợi thế cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Cuối năm là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, nhất là các cái sản phẩm thịt lợn, thịt gà. Vậy cái thời điểm này thì những người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc tăng đàn, tái đàn để chuẩn bị cho nguồn hàng dịp cuối năm như thế nào thưa ông?
Về cái việc thực hiện tái đàn vật nuôi để chuẩn bị nguồn thực phẩm trong thị trường dịp Tết Nguyên đán thì báo cáo là thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các địa phương đang đẩy mạnh cái hỗ trợ nghiệm thu cho các hộ chăn nuôi, báo cáo với hơn trên 1.500 cơ sở chăn nuôi các loại từ trâu bò, lợn, gia cầm nên là được hỗ trợ năm 2023 cũng là góp phần là một nguồn cung đáng kể trong cái dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay thì các huyện thị cũng đang tăng cường nghiệm thu và giải ngân các mô hình theo nghị quyết của đồng nhân tỉnh, nhưng đồng thời mang những cái tính chất thời vụ thì người chăn nuôi cũng chủ động để đưa vào sản xuất chăn nuôi. Về cái tình hình chăn nuôi của tỉnh thì hàng năm về cái sản lượng và đầu đàn cũng đều tăng. Thì hiện nay thì như giai đoạn như kế hoạch của năm 2023 là sẽ là 6-7.000 tấn, thì báo cáo về cái sản lượng này là không những đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh mà còn xuất ra các địa phương khác. Cái thứ hai ước tính trong cái dịp Tết Nguyên đán thì nhu cầu sản phẩm thực phẩm là 5.000 tấn, nhưng mà trong dịp Tết thì nếu sản xuất thì chúng tôi ước tính khoảng trên 5.500 tấn. Như vậy là còn cái số lượng sản phẩm này còn dư thừa để xuất bán, nên là về cái nguồn cung sẽ đảm bảo cho địa bàn tỉnh.
Ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Yên Bái có những cái khuyến cáo gì đối với người dân trong việc tăng đàn tái đàn vào cái thời điểm này thưa ông?
Để đảm bảo cái hoạt động chăn nuôi được hiệu quả thì thứ nhất là về cái con giống, đầu tiên là con giống là đề nghị người chăn nuôi là theo hướng dẫn chuyên môn là thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học, có sử dụng con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cái thứ hai là trong cái chăn nuôi thì sử dụng cái hiệu quả cái nguồn sử dụng thức ăn theo cái hướng dẫn để đảm bảo hợp lý và hiệu quả. Thứ ba là thực hiện khi mà có tình hình dịch bệnh xảy ra thì khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời, không làm dịch bệnh lây lan diện rộng. Cái thứ hai là thực hiện cái chi cục chăn nuôi cũng đã phối hợp với cơ quan liên quan để tăng cái công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh, xử lý các vấn đề phát sinh, hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tăng cường tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo cái nguồn cung ứng sản phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNSID, bảo hiểm xã hội số hay ứng dụng VNEID khi đi khám chữa bệnh là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế cũng như bảo hiểm xã hội. Đây là giải pháp tích cực góp phần đáp ứng yêu cầu về lộ trình chuyển đổi số, rút ngắn thời gian tiếp đón người bệnh, minh bạch thông tin, chống các hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nhờ đó, các thủ tục khi đi khám chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế cũng đảm bảo độ chính xác, thuận tiện, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một số cơ sở y tế của tỉnh Yên Bái.
Trước đây, khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, người dân thường phải sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một số giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác. Tuy nhiên, hiện nay khi đi khám chữa bệnh, người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân có gắn chip, thì việc quét mã QR, toàn bộ thông tin của người bệnh đều được cập nhật trên phần mềm khám chữa bệnh. Nhân viên cơ sở y tế khi tiếp nhận cũng không cần khai thác thêm thông tin của người bệnh, giúp rút ngắn thời gian đăng ký cũng như chờ đợi cho người bệnh. Bà Trần Thị Cậy, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi bị tăng huyết áp. Tôi đến đây khám và lấy hoàn huyết dưỡng não mới tăng huyết áp. Tôi thấy mọi người ở đây rất thân thiện và thủ tục rất nhanh chóng, giúp cho người dân chúng tôi ở đây là đi khám bệnh là được nhanh chóng.
Với số lượng người dân đến khám và điều trị bệnh đông, trung bình khoảng 400 người một ngày, cao điểm có ngày lên tới 500 người. Do đó, kể từ khi đơn giản hóa các thủ tục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái có thể thực hiện khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm nhiều giấy tờ thủ tục. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, Trung tâm Y tế thành phố đã trang bị đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất gồm đầu quét mã QR, máy tính có sử dụng phần mềm khám chữa bệnh, kết nối trực tiếp với thiết bị đọc mã QR để khai thác thông tin từ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trước đây. Ngoài sử dụng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh, người dân cũng có thể sử dụng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSID, bảo hiểm xã hội số hay ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNID. Việc áp dụng linh hoạt các ứng dụng này vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã góp phần bảo đảm được tính nhanh chóng thuận tiện, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thì đã tích hợp khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trung tâm thì là đã sử dụng căn cước công dân để tích hợp và tìm thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Người dân có dù có quên thẻ bảo hiểm ở nhà thì vẫn đến và khám chữa bệnh một cách bình thường. Và ngoài những cái vấn đề đó ra thì chúng tôi còn làm thêm một cái việc nữa, đấy là giúp người dân được thanh toán một cách nhanh chóng hơn, đó là quét thẻ thanh toán không dùng tiền mặt. Đấy, chính vì vậy mà với một cái trong hơn một năm qua thì với cái tỷ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh thì cũng thuận tiện hơn, cũng đông hơn và người bệnh cũng đỡ tránh phải những cái phiền hà cũng như là rút ngắn được cái thời gian khám chữa bệnh cũng như là thanh toán với trung tâm.
Thực hiện những quy định mới trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các cơ sở y tế của tỉnh cũng tích cực tuyên truyền hướng dẫn khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Nhờ được tuyên truyền và thấy được tiện ích của việc dùng căn cước công dân gắn chip cũng như ứng dụng đã được tích hợp sẵn trên điện thoại, nên đến nay khi đi khám chữa bệnh, chị Hoàng Thị Huế, xã Tân Hương, huyện Yên Bình không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy cũng như các giấy tờ khác. Chị Hoàng Thị Huế, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Bây giờ tôi thấy đi khám chữa bệnh rất là thuận tiện, chỉ cần có thể mang thẻ căn cước đi là mình có thể quét được, không phải cầm theo giấy tờ khác nữa, rất là thuận tiện ạ.
Mặc dù là đơn vị y tế đặc thù, song thời gian qua Bệnh viện Sản Nhi đã chủ động trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh. Người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy, căn cước công dân gắn chip hay sử dụng VSID đều được bệnh viện hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất. Khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế in giấy, cán bộ tiếp nhận của bệnh viện sẽ tra cứu thông tin về căn cước công dân. Trường hợp bệnh nhân có mã số căn cước công dân và đáp ứng yêu cầu về đồng bộ dữ liệu, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn chi tiết về khám chữa bệnh bằng căn cước công dân trong lần sau. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước đây là người bệnh đến chỗ chúng tôi khám chữa bệnh thì gần như là 100% là sử dụng thẻ khám chữa bệnh bằng giấy. Thế thì khi mà dùng cái thẻ giấy thì cũng có những ưu điểm nhưng cũng có những nhược điểm. Nhưng mà đối với cơ sở khám chữa bệnh như chúng tôi thì nhược điểm sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là cái thẻ giấy thì dễ rách. Các chữ số hoặc là các cái chỗ mà quét mã thì là rất dễ mờ. Rồi là nhầu nát, khó trong cái quá trình mà chúng tôi sẽ xác nhận định cái thẻ đó. Thế thì thẻ dùng các thẻ căn cước công dân gắn chip chẳng hạn thì là nó sẽ khắc phục được cái những nhược điểm. như trên, chỉ cần chip thẻ, cái đầu đọc là đọc rất dễ dàng. Chip thẻ một cái là những cái thông tin ra là hoàn toàn chính xác. Hiện tại thì là bệnh viện chúng tôi, tất cả những chỗ cái bàn khám của chúng tôi thì đã trang bị những cái đầu đọc để cho tất cả những cái người bệnh, người ta mang những cái thẻ mà ví dụ như là căn cước công dân gắn chip thì có đầu đọc cũng đọc được. Hoặc là người ta dùng những cái phần mềm ở trên điện thoại như VSSID hoặc VNID thì cũng có thể đã đọc được rất dễ dàng.
Hiện nay, việc triển khai ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNID, thẻ căn cước công dân gắn chip, sử dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh là giải pháp tích cực phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành. Từ đó giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, đồng thời minh bạch thông tin, góp phần ngăn chặn giảm thiểu tiêu cực trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.